chúng ta thấy rằng cổ đức dạy dục tư tiền thế nhân chuyên sanh thọ giả thị, tức là bằng ai muốn biết nhân xưa hãy coi phước tội ta đang thừa hưởng đây, là chúng ta muốn biết cái nhân kiếp trước á chúng ta tạo như thế nào thì hãy coi cái quả báo mà hôm nay chúng ta đang thọ nhận trong đời sống chúng ta, nó vui hay nó khổ. Thì trong cái sự mà chúng ta một quan niệm để đón nhận, để mà chúng ta có một cái khẳng định là quá khứ chúng ta vô nhân gì, ở đây không hoàn toàn chính xác, không hoàn toàn chính xác. Ta nói nãy là chúng ta chưa chứng được túc mạng không, hay là túc mạng minh thì chưa chính xác, nhưng mà với cái vấn đề là tương ưng thì chúng ta có thể cảm nhận được. Ví dụ hôm nay chúng ta nghèo khổ quá, rồi biết chắc rằng quá khứ mình bỏng sẻn quá, phải không? Chúng ta chưa từng có bố thí làm phước cúng dường, bây giờ chúng ta mới nghèo thế này, mặc dù chúng ta rất là giỏi, phải không? Đó như vậy. Hay là hôm nay chúng ta sống cảm giác đời thường nó khổ cái dạng nào thì chúng ta biết rằng quá khứ chúng ta làm cái tội như vậy như vậy. Đó là chúng ta dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, tiểu chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Vậy thì qua cái câu thứ ba và câu thứ tư, tức là gì? Tức là bằng ai muốn biết nhân xưa hãy coi phước tội ta đang thừa hưởng đây, muốn biết quả báo sau này, rồi muốn biết cái quả báo của mình á là ở tương lai như thế nào. Trời tầm rồi nhưng mà nhận xuống. Muốn biết là tương lai có quả báo mình như thế nào ở kiếp sau thì hãy coi cái nhân hôm nay trong kiếp sống này mình làm như thế nào. Mình làm như thế nào thì hôm nay mình làm cái gì, cái nhân đó chúng ta gây trong cái nghĩa ác nó như thế nào, gây đau khổ người ta ra làm sao, đó thì tương lai chúng ta sẽ bị quả báo nó như vậy. Đó, ví dụ hôm nay chúng ta bỏng sẻn, chúng ta không muốn giúp cho người ta có sự an vui và hạnh phúc trong đời thường, chúng ta tiếp từ đồng bạc, tiếp từng cái là cái điều kiện mình sẵn có, mình bỏng sẻn rất giống không đem ra cho người khác, cho nên cái quả báo tương lai chúng ta sẽ bị gì, bị nghèo khổ, bị túng thiếu, bị đỏ khổ như vậy, bị đói khát như vậy. Tại vì hôm nay chúng ta không có bố thí, chúng ta không có làm phước, không có gieo duyên lành để cho người ta thoát khỏi cái khổ nạn này. Đó, giữa tâm rất sống bỏng rãng sẽ như vậy, cho nên tương lai chúng ta phải khổ mà thôi. Như quý vị nhớ là ngày xưa là có câu chuyện của ông trưởng giả, ông giàu, mà khi thấy ông tỳ kheo đi ngang, đó là ông Bích Chi Phật mà ông không biết, thì khi đó ông là gọi vào để mà ông cúng dường. Khi cúng dường xong rồi, ông tỳ kheo đó vừa đi một quãng đường thì ông nghĩ rằng là cho ông tỳ kheo này ăn uổng quá, cúng dường cho ông uổng quá. Tại vì sao vậy? Tại vì ông ăn rồi ông đi mất, ông thọ nhận ông đi mất, ông không làm lợi lạc gì cho mình, cho nên từ đây về sau quyết không có cúng dường với ông tỳ kheo nữa, mà cái phần này để lại nuôi đời tớ, nuôi gia nhân, để nó làm cho mình thêm nhiều cái việc trong nhà ích lợi hơn. Đó là hai cái tâm niệm của ông trưởng giả này. Cúng dường là tâm rất tốt khi gặp vị tỳ kheo, nhưng mà có tâm tiếc nuối đi theo sau, đó là tâm không đẹp. Cho nên sau khi ông chết rồi, với một lần cúng dường thế này, một lần tiếc nối với sự cúng dường như thế này, kiếp sau ông thành hai cái quả báo là gì? Kiếp sau rất là giàu là nhờ cúng dường ông Bích Chi Phật, phải không? Là chữ tỳ kheo, nhưng mà do tâm tiếc nuối cho nên ông không xài gì hết, giàu mà bỏng sẻn rít giống hà tiện ơi là hà tiện, ăn toàn là tép kho hay là kho quẹt không, mà kho quẹt bỏ chừng 50-70 trái ớt trong đó cho nó cay, đang ăn không có hao, ví dụ như đó. Thế đó là quá trời hà tiện rồi, mặc áo rách giá 500-700 lỗ mà không chịu bỏ đi, phải không? Hà tiện ơi là hà tiện đó. Rồi là đi ra đường á là mua con ngựa thật là xấu, thật là già đó. Rồi là trong cuộc đời sống á, bệnh á, không chịu uống thuốc, uống sợ tốn tiền đó. Dân ăn á, thì nấu một bữa ăn 5-7 bữa sợ hao củi. Vậy thì ổng giàu mà ổng không có hưởng thụ được cái giàu của ổng, tiền là cất thật kỹ không dám đem ra xài, của thì để đó giữ gìn thật kỹ mà không dám tiêu xài. Tại sao vậy quý vị? Tại cái quả báo ở tâm tiếc, cúng dường cho người ta rồi mà lại tiếc đó. Vậy thì mai mốt quý vị có cúng dường siêu quá nhớ đừng có tiếc nha, phải không? Lỡ cúng dường là thôi xả tâm luôn đi, đừng có tiếc. Trời, cúng dường siêu quá uổng quá, để cúng dường siêu năng hay là để cho mình xài, phải không? Vậy thì có tâm hối tiếc sao thì sau này quý vị có phước quá mà không xài được, nhưng mà cúng dường thì có phước rồi đó. Đó, vậy là hai cái tâm nó khởi điểm ở hai thời gian, cho nên nó khác nghĩa, khác cái hành động, cho nên sau này cái quả báo nó cũng sai nhau. Đó, như vậy. Cho nên chính chỗ đó chúng ta mới cảm thấy rằng cái gì cũng do nhân đưa đến cái quả cả. Thì trong đời thường, trong sanh tử luân hồi này, do nhân quả chi chi phối tất cả là như vậy. Đó là lời cổ đức dạy: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thì, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thì. Bằng an đức nhân xưa, hãy coi phước tội ta đang thừa hưởng đây, muốn biết quả báo sau này, xem điều thiện ác ta nay đang làm là như vậy. Thì bây giờ đi vào trong vấn đề thực tế đời thường của chúng ta. Đây chúng ta sống này, sống trên mặt đất này, mà nói về nhân quả rồi á, thì chúng ta phải tìm hiểu cho nó được toàn vẹn. Giờ chúng ta đi vào vấn đề gọi là nhân quả trong vũ trụ. Thì trong vũ trụ, trong cái bầu không gian bao la này, nó dung chứa tất cả mọi cái hiện tượng gọi là hữu vi pháp. Ở trong đó có chúng ta là đơn vị tương đối nhỏ. Tương đối nhỏ, nó tương đối nhỏ tại vì có đơn vị lớn hơn con người chúng ta. Đó là gì? Là gì quý vị? Là cái quả địa cầu. Là quả địa cầu. Quả địa cầu mà so với chúng ta thì lớn gấp không biết bao nhiêu hàng tỷ lần mà nói. Phải không? Nhưng mà dù cho lớn nhất như quả địa cầu, dù cho mà nhỏ tương đối với con người chúng ta, dù cho nhỏ nữa như cây cỏ hoa lá, dù cho nhỏ nữa như một cái đơn vị nước mà chúng ta uống hôm nay, phải không? Hay là một hạt bụi xuyên qua ánh sáng mặt trời, nhìn qua khe cửa, tất cả đều nằm trong vậy, trong cái nhân và đưa đến thành cái quả. Đó, như vậy, đều nằm trong cái sự đó cả. Từ cái nhân khởi đầu, rồi với thời gian, với điều kiện để thành tựu cái quả. Ta thí dụ cái bút này, chúng ta thấy cái bút này nó có màu đỏ, màu trắng, phải không? Trong này nó có ống mực, phải không? Và trong ống mực nó có nước mực, đầu nó có hột bi lăn tròn. Mà muốn tạo thành cái chữ viết á, để chữ sư giác hóa, chữ gì phải viết ra chữ sư giác hóa. Vậy thì chữ sư giác hóa được nên hình là do đâu? Do bàn tay mình khéo viết, phải không? Rồi nhờ cái bút này. Vậy tôi hỏi quý vị, cái bút này tự nhiên có phải không? Phải tự nhiên có không? Trên trời đất xuống dưới đất chung lên là tự nhiên nó hiện ra. À, nói do điều kiện tạo nên, mà cái nhân khởi đầu là như thế nào? Phải không? Nói bằng cái tâm lý trí tuệ là do cái người sáng tạo, phải không? Là cái tâm sáng tạo và cái nhân. Và nói bằng cái hiện tượng là gì? Là cái điều kiện khởi đầu là chất gì? Chất nhựa, phải không? Là chất ngũ, phải không? Và đem vô nấu làm sao nó chảy ra, phải không? Và từ từ nó mới thành đổ khuôn, nó thành cái ống, cái viết mực bích như thế kiểu này. Và nếu qua cái kiểu khác thì cái dạng cái viết khác rồi, là tên khác rồi, phải không? Đó, vậy thì cái viết là thành tựu hôm nay được gọi là cái viết bích. Mà cái viết mực đỏ nó cũng khởi đầu bằng gì? Bằng cái nhân đầu tiên. Rồi tiếp theo cái duyên tiếp nối cuối cùng thành cái quả là gì? Thà cái đặt cái danh là cây viết bích, phải không? Cái máy cassette này cũng vậy, mà cái kiến soi áo quần người ta mặc cũng đều là như thế. Vậy thì cái đơn vị lớn nhất cái quả địa cầu cũng khởi nhân từ đầu, điều kiện nhỏ nhất dần dần cái duyên tiếp nối thành cái đơn vị thành tựu lớn nhất, đó là gì? Là cái quả địa cầu của chúng ta. Rồi tới con người chúng ta cũng vậy, từ cái tâm khởi đầu dục tính của cha và mẹ chúng ta khởi hành bằng cái hành động đưa đến cái sự lạ. Hai cái vấn đề cộng lại trong bào thai mẹ chúng ta đó là gì? Là tinh cha huyết mẹ. Nó tập trung vào trong cơ thể mẹ và được nuôi dưỡng lớn dần trong cơ thể mẹ. Thì chúng ta sanh ra đời thành một con người, và hôm nay ta lớn lên, giờ chúng ta cạo đầu đi tu thành sư cô. Vì chúng ta thấy rằng không lẽ sư cô trên trời đất xuống, không lẽ sư quá thì đất nẻ chung lên, phải không? Phải là từ trong túi móc ra mà có, đâu có đâu, từ cái điều kiện khởi đầu mà có. Đó, vậy thì không có gì mà ra ngoài vấn đề nhân quả cả. Từ những cây cỏ hoa lá ở thế gian này cũng như vậy. Chúng ta thấy rằng cây xoài, ở lấy cây sông có cây xoài, sáng mở mắt ra thấy sữa chùa Long An có cây xoài mọc lên, phải không? Trên trời đất xuống như đất chung lên nè, phải không? Còn nếu mà nói rằng nó mọc lên là nó có cái hột rồi, phải không? Nó ngầm trong lòng đất, vô tình hay cố tình ai đó đã đặt nó vào lòng đất sẵn rồi. Thì hột là nhân, phải không? Cái thời gian dài là duyên, và cuối cùng nó được thành cái cây lớn lên, sau này nó trổ quả. Đó, vậy thì từ cỏ cây đất lá đến con người chúng ta cũng đều nằm trong nhân quả cả. Đó, như vậy quý vị thấy rằng đó là định luật nhân quả. Cái vấn đề tiến trình của nhân quả từ ở trong cái vũ trụ này, trong cái không gian bao la này, ở nơi quả địa cầu này, ngay con người chúng ta đây, và những cái gì hiện tượng xung quanh chúng ta đều nằm trong vấn đề gọi là nhân quả mà được thành tựu cả. Đây là định luật này, gọi là định luật mà Đức Phật đã cho chúng ta thấy được. Và bây giờ những nhà khoa học chế tạo ra những phương tiện tấu tân cũng căn cứ trên định luật nhân duyên quả này mà nên. Nhân duyên quả này mà nên. Cho nên những cái sự nghiên cứu tấu tân nhất Phật bây giờ họ mới nói rằng đạo Phật chúng ta là một cái đạo khoa học mà siêu khoa học. Cho nên bây giờ nó nghiên cứu đại thừa như gốc đó, tư tưởng đại thừa của Phật giáo chúng ta nó nghiên cứu dữ dằn lắm, rồi nó chưa từng thấy một cái tư tưởng nào mà rộng lớn và có chiều sâu trí tuệ và quyền bí linh diệu như Phật giáo chúng ta. Đó, cho nên bây giờ cái giáo lý học chúng ta được đặt vào hàng đầu là vấn đề gọi là trí tuệ cao siêu. Đó, và có vấn đề đặc biệt là vấn đề khoa học, chứ phải những tôn giáo khác chỉ đặt vấn đề là mặc khải, vấn đề thần linh, vấn đề quyền bí không mà thôi. Đó, như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây, ví dụ bây giờ trong cái đời thường, bây giờ bước qua cái đời sống con người chúng ta, thấy không, cũng là nằm trong nhân quả, trong cảm thọ đời sống. Như ta nói vừa qua, nghèo cũng do nhân, ta mà hôm nay bị hai quả, giàu cũng do nhân, hôm nay được hưởng phước báo, phải chưa? Đó, quá khứ bổn sản xuất trong tâm làm, hôm nay phải chịu nghèo, phải không? Quá khứ bố thí cũng dừng làm phước, hôm nay được giàu. Cho nên bây giờ chúng ta mà đi xuất gia bây giờ cũng vậy nữa, hai người đi tu xuất gia đồng thời có hai cái quả khác nhau, hai quả khác nhau. Ví dụ bây giờ, ví dụ bây giờ sư cô A với sư cô B đồng sống trong một ngôi chùa, hay là một thầy A thầy B sống trong ngôi chùa, nhưng mà cái sư cô A này á được người ta mến mộ, thăm viếng thường, cúng dường nhiều, nhưng mà cái sư cô kia thì lại là ít thăm viếng, ít được cúng dường. Đó, nhưng mà hai người này á là cũng đồng tu nhau cùng chung một chùa, thử hỏi quý vị tại sao vậy? Tại sao mà có sự chênh lệch như vậy? Mà đồng thời chúng ta cũng đồng thời đi tu, cũng là người xuất gia vậy. Tại sao cái sự cảm thọ đời thường trong đời sống xuất gia chúng ta lại khác? Quý vị trả lời tôi nghe coi, tại sao vậy quý vị? Cái phước và cái thiếu phước, tức là cái nhân ở quá khứ chúng ta gieo, nó có hay là không ở cái dạng là được phước hôm nay. Đó, quá khứ chúng ta không có gieo cái dạng là bố thí cúng dường làm phước thì hôm nay chúng ta có được phước báo không? Không, phải không? Nếu mà quá khứ chúng ta chỉ là bố thí thôi, chỉ là làm phước thôi, mà chúng ta không từng biết cúng dường, vậy thì hôm nay chúng ta tu có ai cúng dường mình không? Có không? Không. Tại vì chúng ta không có gieo nhân cúng dường, mà chúng ta chỉ gieo nhân là bố thí mà thôi, gieo nhân làm phước mà thôi, phải không? Vậy thì chúng ta sẽ được người ta bố thí và người ta làm phước, chứ người ta không chịu cúng dường mình. Đó, còn ngược lại người kia là họ làm phước mà họ cúng dường luôn nữa. Tại vì chúng ta có cái nhân là đã biết cúng dường. Tại vì cái chữ cúng dường á, nó khác hơn là cái chữ đem cho hay là chữ đem tặng. Ví dụ bây giờ bạn chúng ta thiếu, người xung quanh chúng ta thiếu gì đó chúng ta đem cho. Cái cho này nghĩa là ra ơn, ban ơn, mình dư giả mình cho người thiếu, phải không? Đó là chúng ta làm phước một cách gọi là gì? Là coi người ta không bằng mình, coi người ta thua mình, đó là đem cho hay là đem tặng. Đem tặng là coi như bằng nhau, phải không? Đó là tặng bạn, tặng bè, đi nhau. Nhưng bây giờ có cái là nó khác hơn, nó cao hơn, có ý nghĩa hơn, có sự trân trọng hơn. Không phải là cho, không phải là tặng, mà là gì? Là cúng dường. Cúng dường. Thì hôm nay chúng ta có phẩm vật, chúng ta đem về cho cha mẹ mình. Có khi nào quý vị nói là tôi cho bà, cho ông cái này, món này, có khi nào chúng ta nói gì không? Không. Chúng ta là người biết đạo không thì chúng ta nói cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà, mà chúng ta nói rằng dâng lên. Còn tiếng dâng lên là chúng ta nghe nó cái văn quá quá, mà chúng ta không thể nào dùng được, tại vì không quen. Chúng ta coi cải lương đó, phải không? Thì thường thường nó là dân con à, phải không? Cải lương là nó diễn tả một cái văn hóa dân tộc chúng ta, phải không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta ngoài đời chúng ta không làm được như cải lương. Vì là cải lương là giả, nhưng biểu thị cái văn hóa của dân tộc, theo cái từng cái ý nghĩa, cái thời điểm, cái hoàn cảnh và cái đối tượng. Đó, như vậy mà hôm nay chúng ta là người tu, nhiều khi chúng ta nói thôi tôi cho bà cái bánh bao này, bà ăn cho đã đi, tôi thấy bà chưa đây mà thèm quá, tôi mua cho bạn. Nếu mà chúng ta nói cha mẹ chúng ta như vậy, đem cái món đồ mà nói là cho như vậy á, thì cha mẹ chúng ta ăn nổi không? Ăn nổi quý vị? Không ăn không vô đâu. Bánh ngon cái nào nuốt cũng là ngán họng, ói ra phút cho rồi. Phải ăn thì nó coi thường mình quá, mình nói mình chết khát chết đói. Hôm nay đem gì nó cho mình ăn, phải không? Nó bỏ đại ăn cho đã đi, nghe bà thèm quá, phải không? Đó, như vậy. Giờ nói thêm câu nữa chứ, nói anh nhà tôi thiệt là tôi làm ra tiền, giờ hôm nay thấy bánh này ngon quá, món này bà thích nhất nè, tôi ráng nhịn đó tôi mua cho bạn đó, bạn cho đã đi. Vậy thì ăn vô không? Không, thưa quý vị. Nhưng mà ngược lại, chúng ta nói này, thưa mẹ, thưa ba, con thì làm không có ra tiền, cho nên thấy ba mẹ muốn ăn cái này dữ lắm, nhưng mà con không có tiền để mua. Hôm nay con làm được dư tiền, con mua món đồ này về cúng dường ba mẹ ăn, ba mẹ chứng minh, hay không có nói chứng minh, ba mẹ hãy nhận đi cho con được vui. Vậy thì quý vị nói vậy trời ăn ngon không? trời ơi bao nhiêu nước nước vô hót 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 ở nhà mát bụng gì đâu á, cũng không có dễ nở ra đưa như nhiêu nước hết rồi đó. Tại vì sao vậy? Cái lòng thành của con, cái sự trân trọng của con làm chúng ta ăn rất là thoải mái. Ngay bây giờ chúng ta là người xuất gia nè, đệ tử đem đến món đồ cho mình, nhưng mà nó không trân trọng, thế nên nó bỏ giải cho mình nè, mình ăn nổi không? Thưa vậy, dục xong luôn, dục rồi xong luôn. Tại vì món đồ đem đến không lòng kính trọng thì chúng ta không có xài, phải không? Chúng ta là phải đói khát mà nó cho mình cái kiểu đó, phải không? Đó như là chẳng tha cạp đất ăn, chứ không nhận cái món đồ như vậy. Phải không? Đó như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự đây gọi là cúng dường, đó là cái lòng cung kính. Bố thí mà cái nghĩa là cúng, cúng dường rồi đó. Bây giờ nó kính trọng. Cho nên chính chỗ này chúng ta đi xuất gia được cái người Phật tử, đệ tử lo lắng chúng ta rất là chu đáo. À, và chúng ta hưởng cái đời sống này dư giả, sẽ dư thừa luôn, và chúng ta sang sẻ qua những người khác nữa. Bởi vậy đó cũng là cái quả báo của chúng ta, chứ là không đâu. Cho nên ngay lúc đó chúng ta thấy rằng trong đời thường người tu xuất gia chúng ta cũng có người được sung mãn về sự được cúng dường, được trân trọng. Có người thì ít ỏi vấn đề được cúng dường, được trân trọng, hay là có người không có gì hết. Cho nên chúng ta nói chúng ta đừng nên so sánh, mà chúng ta nhận lại mình, tại vì mình kém phước thiếu duyên. Tại vì sống theo nhân quả là quá khứ không từng làm cái việc này, hôm nay chúng ta không được quả báo này, đơn giản vậy thôi. Đó như vậy thì đó là vấn đề nhân quả trong đời thường của chúng ta, từ ngoài đời đến trong cái nhà đạo chúng ta. Thì chúng ta nên nhớ rằng nhân quả luôn luôn nó gắn liền với nhau, trước sau thành tựu. Vậy thì có nhân đến duyên rồi đến quả, nó luôn luôn gắn liền với nhau. Đó, cái trước cái sau đâu đó thứ tự đàng hoàng, nhân thì trước, duyên thì ở khoảng giữa, và cuối cùng cái quả là điểm chót, là sự thành tựu về. Cũng như trong cái định luật về toán học ở thế gian thì chúng ta thấy rằng là thế nào, do A sanh B, do B sanh C, C sanh D, vân vân và vân vân. Nếu mà có A thì có B không? Có. Nếu mà không có A có B sanh ra không? Không. Từ số 0 khởi đầu nó mới đi đến cái số 1, từ số 1 đến số 9, phải không? Vậy thì từ số 1 số 9 đó là khoảng giữa, phải không? Từ 1 đến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giờ nếu không có số 1 có số 9 không? Không. Nếu chúng ta không có cạo đầu thành sư cô không? Thôi vậy, được không? Không. Phải cạo đầu là cái nhân đầu tiên mới thành vị sư cô được, hay là vị thầy, một người xuất gia được. Còn nếu mà ở chùa mà chúng ta để tóc hoài có thành là sư cô không? Có bao giờ người ta cho gì đó trụ trì mà còn tóc không? Thôi vậy, không bao giờ đâu, ai chấp nhận. Ở chùa là phải cạo đầu chứ ở chùa mà để tóc ai cho ở chùa, phải không? Có khi nào mà trụ trì mà lại còn tóc không, để râu không? Chúng ta đâu phải là hòa thượng Thiếu Lâm Tự. Tôi không biết ngày xưa mấy hòa thượng Thiếu Lâm Tự có để râu không, bây giờ trong phim nó đóng đó, nó toàn là hòa thượng để râu không à, phải không? Để râu rồi có nhiều ông để tóc đó, phải không? Cái chuyện đó chúng ta như thế nào, phải không? Đó, như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng luật xuất gia là phải cạo râu tóc, đàn ông phải cạo râu tóc, phải không? Đó, đàn bà thì cạo tóc, dần dần, chứ không có ai mà để râu để tóc. Nhưng mà sau này các vị mà thiền sư á, tới vị phá tướng, ví dụ như hư dân hòa thượng chúng ta thì râu tóc còn nguyên, phải không? Mã Tổ râu tóc còn nguyên, là chúng ta thấy tướng Mã Tổ chúng ta thấy ưa không nổi, cái tướng giống như tướng ở giờ á, phải không? Quần áo sền sàng, đầu tóc giả dự tùm lum tùm la, không bao giờ mà chảy gỡ, phải không? Đó là cái tướng của Mã Tổ. Còn cái tướng thiền sư Lâm Thế chúng ta thấy là không thể nào gần gũi không nổi, phải không? Bẩm trợn thế mà ghê, phải không? À, nhưng mà đó là tướng của thiền sư. Thì qua cái giai đoạn về thiền đại thừa chúng ta không thể nào là quan niệm theo cái tâm thường phàm phu chúng ta được, tại vì các ngài đã không còn trụ tướng nữa. Đó như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả đều nằm trong nhân duyên giả và quả vậy. Đó như vậy. Nói nhân quả là chúng ta biết rằng trong đó có duyên rồi, à, là có điều kiện gọi là tăng thượng duyên, là những cái duyên tiếp nối nhau để mà nó đưa đến thành cái quả vậy. Đó là vấn đề thứ nhất mà chúng ta tìm hiểu sơ qua về vấn đề sanh tử, để vấn đề mà thoát khỏi sanh tử khổ qua tìm hiểu về nhân và quả. Bây giờ chúng ta tìm hiểu vấn đề thứ hai cũng là nhân quả nữa, mà nhân quả này là gì? Theo cái danh từ Phật giáo, cái yếu nghĩa Phật giáo là nhân quả trong luân hồi. Hồi nãy giờ chúng ta chưa nói vấn đề luân hồi, phải không? Đó. Bây giờ là nhân quả trong luân hồi, tức là trong dòng sanh tử của chúng ta. Đây là chúng ta nói theo cái nhân quả của đạo Phật chúng ta, có nghĩa rằng là trong lục đạo sáu đường này chúng ta thường hay lên xuống. Vì có cái chữ luân hồi, chữ nhân quả đi đâu luân hồi mới đúng theo tinh thần Phật giáo, phải không? Đó. Tại vì sao vậy? Tại vì có gieo cái nhân ác này, có gieo cái nhân thiện này, cho nên kiếp sau có vấn đề gọi là kiếp sau chúng ta sanh vào cảnh giới này để hưởng phước, chúng ta bị sanh vào cảnh giới này để mà họ khổ, đó. Mà cái bị sanh là cảnh giới này thọ khổ là gì? Là bị đọa, là bị rơi rớt, là đắm chìm, là đi xuống cõi thấp hơn. Tại vì cái sống làm người hôm nay chúng ta làm nhân gì? Làm nhân ác, phải không? Làm nhân ác, làm nhân xấu, làm nhân bất, bất thiện. Ví dụ chúng ta sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay là chúng ta phạm là tội ngũ nghịch hay thất nghịch, thì sau khi chết chúng ta đi về đâu? Đi về đâu quý vị? Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, phải không? Đó, như vậy. Còn giờ ngược lại, chúng ta làm thiện, làm lành, bố thí, giữ giới, ăn chay, cúng dường, làm phước, tu tập thiện, tương lai chúng ta đi về đâu? Đi về đâu quý vị? Hả? Về cõi trời, phải không? Đó, về cõi trời thôi nha, chúng ta tạm dừng ở đây, chẳng nói vấn đề khác. Bố thí, cúng dường, làm phước, tu tập thiện thì sanh về cõi trời mà thôi. Đó, đó là hai cái dạng này. Một cái dạng làm ác bị đọa vào cảnh giới khổ, một cái dạng làm phước sanh về cảnh giới người, cảnh giới trời. Hai cái dạng này đều nằm trong cái dòng gì? Luân hồi. Mà luân hồi đi theo hai cái danh từ sau nữa, nghe cho nó trọn nghĩa là gì quý vị? Lục đạo. Lục đạo là sáu đường. À, sáu đường đó là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, Atula, cõi người và cõi trời. Mà nếu nói cõi trời rồi á, thì chúng ta phải nói toàn diện, gồm chung là cả 28 cảnh trời. Chứ phải nói cõi trời là cõi trời lục dục thôi nha. Đó là lục dục thôi. Cái trời lục dục là cõi trời là thấp nhất, còn dục nhiễm. Nhưng mà còn những cảnh, còn 22 cảnh trời kia nữa, ở trong là sắc giới và vô sắc giới, nó cũng là ở trong cảnh giới luôn, luôn hồi. Mà chúng ta thường học trong kinh Đại Thừa nó là tam giới. Tam giới. Sau này tôi sẽ mổ xẻ này rộng rãi hơn. Chúng ta đang học chỗ này học thoáng qua thôi. Vậy thì từ 28 cõi trời xuống đến cõi người chúng ta và đi tận cùng địa ngục. 28 cõi trời cộng với 5 cõi này, à, thì cõi chung lại vậy là mấy cõi? 33 cõi tất cả. Thì 33 cõi này là nằm trong dòng gọi là luân hồi. Luân hồi. Vậy thì chúng ta luân phiên thay đổi, khi thăng khi giáng, phải không? Khi thăng là khi lên cõi trời, khi giáng là đi xuống cảnh giới khổ. Là do đâu vậy quý vị? Do là cái nhân chúng ta gây. Mà cái nhân gây đó lấy gì làm cơ sở căn bản? Ở thời điểm nào? Ở nơi con người chúng ta. Ở nơi nó con người này nè. Thấy không? Từ nó con người này mà chúng ta có thể đi vào địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh. Từ nó con người này chúng ta có sanh lên cõi trời. Từ cõi trời thứ nhất đến cõi trời cao nhất là cõi trời gì? Cõi trời siêu phi thường, siêu thiền. Cũng đều nằm nơi cơ sở căn bản con người chúng ta mà gây nhân, tương lai chúng ta hưởng quả. Tại như vậy thì nói đến nhân quả thì đạo Phật tức là chúng ta phải nói đến là cái sự sanh tử luân hồi ở trong lục đạo sáu đường. Ở đây nhân quả trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật ví dụ rằng nhân quả ví như chùm trái ác xoa, như chùm trái ác xoa. Thì trong từ điển Phật học á, có nói rõ vấn đề này, giải nghĩa cái danh từ nhân quả này, phải không? Nghĩa là gì? Tức là nhân quả theo Phật dạy là nó giống như cái chùm trái ác xoa. Rồi ác xoa tụ á, trong Phật từ điển có danh từ là ác xoa tụ á. Ác xoa tụ tức là cái cây này nó sanh ra trái, ra bông, ra trái. Thì mỗi một cái chùm á, cái chùm nó luôn luôn có ba trái, chứ không bao giờ có hai trái, mà không bao giờ có một trái, mà không bao giờ có bốn trái hay năm trái, mà dứt khoát là mỗi chùm là ba trái. Không biết là cây đó bao nhiêu chùm không biết, thấy không? Nhưng mà một chùm là ba trái. À, thì Phật ví dụ cái cây này để nói là cái nhân quả trong đời thường mà con người chúng ta phải chịu, nó liên hệ đến ba đời, liên hệ đến ba đời, phải không? Quá khứ, hiện tại, tương lai, hay là hôm nay, tương lai và tương lai kế tiếp. Đó là liên tục trong ba đời. Ở đây tôi ví dụ một câu chuyện là có hai vị tỳ kheo đó. Hai vị tỳ kheo đồng đi tu với nhau, mà tôi nói thoáng ý nghĩa nãy quý vị nghe đó, là đi vào tu hôm nay hai vị này, một vị thì có phước báo được ta cúng dường nhiều, một vị thì người ta ít thâm lên và không cúng dường gì hết. Nhưng mà hai vị này cái đặc biệt nha, là tu rất tinh tấn, giữ giới rất là kỹ lưỡng. Chứ không phải cái ông kia mà tu bết bát tao không tới không nói gì. Tu rất là tinh tấn, giữ giới trang nghiêm, đạo hạnh đàng hoàng, hai anh em đồng tu như nhau. Nhưng mà cái người kia, ông thầy A thì người ta cúng dường rất là trân trọng và lễ bái rất là trân trọng, nhưng mà ông thầy B này là không bao giờ tới thăm lên thì cúng dường. Quý vị hờ, tại sao vậy hả? Thưa quý vị, tại sao vậy? Tại vì hồi quá khứ ở ngoài đời, hai ông tỳ kheo này ở ngoài đời là hai người bạn với nhau rất là giàu, nhưng mà cái ông kia thì đem tiền của tài sản ra bố thí tự nhiên, ha, gặp ai thiếu là cho, gặp ai thiếu là cho và không phân biệt. Còn cái ông kia có tiền nhiều nhưng mà không bao giờ cho đồng bạc, bỏ sản giúp sống ôm lại và giữ chứ không bao giờ cho. Nhưng mà hai ông đồng giác ngộ với nhà Phật và đi tu một lượt một. Vậy thì hai ông đồng bỏ tất cả đi tu. Nhưng mà ông đó trước kia là có bố thí, ông kia thì trước kia không bố thí. Cho nên khi vào tu xuất gia, hai ông có hai cái quả khác nhau, được cúng dường trân trọng, phải không? Và được gì? Được kính trọng. Còn ông kia thì không được cúng dường mà không được kính trọng. Đó, như vậy. Thì hai người này vì tu không chứng A-la-hán quả, chỉ được giữ giới trong sạch thôi. À, cho nên sau khi hai người này chết, hai người này đồng sanh cõi trời hết. Thứ gì thấy rằng đồng sanh cõi trời hết là do đâu? Là do giữ giới thôi. Giữ giới và kỹ lưỡng là sanh cõi trời thôi. Đó, như vậy. Vậy thì cái sanh cõi trời hai người đó hai cung điển khác nhau. Phải không? Cái ông mà trước kia mà bố thí mà đi tu á, thì bây giờ ở trên cõi trời cung điển rất là to. Phải không? Xung quanh là hoa lá rồi nó đẹp, tất cả đẹp. Phải không? Mà lại là có những tiên nữ hầu hạ rất là đông, ca sang múa hát tối ngày. Còn ngược lại cái ông tỳ kheo mà trước kia đi tu mà không bố thí là bỏng sẻ á, cũng sanh cõi trời, nhưng mà cung điện nhỏ xíu à. Mà chỗ đó vắng que, thấy không? Không có cung nữ, cung tiên gì hầu hạ trên trời. Giờ hưởng hết phước ở cõi trời, hai ông đều phải rơi trở lại trần gian. Rơi lại trần gian rồi á, là cái ông mà trước kia tu bố thí á thì được làm phú hộ. Thấy không? Còn người mà trước kia bỏng sẻ á, bây giờ là nghèo cùng đi xin ăn. Bây giờ thấy như thế nào? Đó là cái nhân quả liên tục ba đời, chứ không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên khi chúng ta Phật pháp rồi, chúng ta thấy có nhiều cái điều kỳ lạ, kỳ bí, quyền diệu, chúng ta không thể lường nổi được. Cho nên chúng ta mới mà ráng mà bố thí. Nó ráng là bố thí nha, là hơi dở đấy nha. Thoải mái mà bố thí, hoàn sung sướng mà cúng dường, không có vấn đề bận biểu, tự tại mà chúng ta đem mà cho ra một cách rất là trân trọng, rất trân trọng. Ở đời thế gian người ta đem cho món gì người khác á, người ta còn nghĩ đến lợi, có nghĩ rằng mình là người giàu sang, người kia là nghèo khổ. Trong sự bố thí đó kẻ có kẻ gì? Kẻ trên người dưới, kẻ sang người hèn. Và có nghĩ đến lợi lộc tương lai. Nhưng mà với chúng ta khi giác ngộ được tâm đại thừa rồi, biết được nhân quả gì rồi, chúng ta khi cho chúng ta coi thường người nhẫn không? Không, với tâm từ bi thương xót, coi bình đẳng, bổn phận mà giúp đỡ mà thôi, chứ không bao giờ chúng ta dám coi thường cả. Còn trong đại thừa xuất gia chúng ta không vậy, có dám coi thường những người bạn mình khi mình cho không? Mình nói là cúng dường nhưng không có cho. Phải không? Dù cho một cái khăn tay, dù cho một cái bút mực, hay dù cho một món ăn bình thường cũng là hôm nay tôi cúng dường sư tỷ. Chứ không nói cho. Phải không? Nói cho là chúng ta thấy rằng là không đúng rồi. Phải nói là cúng dường. Đó, như vậy. Đồng tỳ kheo với nhau chúng ta gọi là cúng dường. Nhưng mà khi đệ tử của mình thì mình nói cho được. Ví dụ như là Sa Di chúng ta cho. Thấy không? Nhưng mà đồng với tỳ kheo cho nên chúng ta nó cúng dường hết. Đó, và để chúng ta được chọn phần phước, phước báo là như vậy. Thì đó là ta nói qua về nhân quả ảnh hưởng đến ba đời. Ở đây, một lần nữa, chúng ta nhấn mạnh lại, tất cả nhân quả ấy đều ở cơ sở căn bản nơi con người chúng ta hôm nay đang sống, tức là cái thân này làm nhân. Tạo ác hay thiện, tức là cái nhân, thì tương lai bị đọa khổ hay là được hạnh phúc ở kiếp sống ở tương lai sau cái thân này chúng ta bị lạ thọ mạng đến ngại ngày cùng. Thì đây tôi kể ra câu chuyện cái gì được nghe nè để làm tài liệu. Cái gì bây giờ cái chuyện mà gọi là đó là cái sự bố thí ấy, thì chúng ta nhớ rằng ngày xưa là có một hai vợ chồng nghèo, hai vợ chồng rất là nghèo. Ở đây hai vợ chồng quý vị đã từng nghe quý thầy thường kể chuyện đó, hay là quý vị mà nghiên cứu học đó, hai vợ chồng mà nghèo đến mức độ mà không thể ai nghèo bằng, là hai vợ chồng ăn xin mà có một cái chăn bệnh thôi. Cái gì nhớ câu chuyện đó không? À, câu chuyện nó nhớ rồi phải không? Có ai ai không biết không? Có sư cô nào không biết không? Có sư cô nào không biết hai chữ đó không? À, không biết thì tôi nói cho nghe cho biết ha. Tôi mong muốn gì kể cho đệ tử nghe. Còn biết thì nghe lại cho vui. À, đây là những tài liệu chúng ta cần nên nhớ thôi. Thế thì hai vợ chồng ấy sống đời Đức Phật sanh tiền, mà nó nghèo quá trời nghèo đi. Ở ngoài đời người ta nói câu mà vui vui á, chúng ta nghe dễ mắc cười á, là nghèo gì? Là nghèo cái bằng nghèo rách mồng tơi đó. Phải không? Nghèo rớt còn tơi chứ, nghèo khạc ra cho, nghèo ho ra bụi, nghèo lũ vô bờ, nghèo mờ con mắt, nghèo sặc hầu bao, nghèo đau bao tử. Nghèo sặc hầu bao là nghèo túi không còn đồng bạc. Phải không? Nghèo đau bao tử là không có gạo ăn. Phải không? Đó, đau bao tử tức là gì? Là không có gạo ăn. Đó, cho nên bây giờ nó đói bụng, đau bao tử. Đó, nghe đúng độ như vậy. Mà ở đời thường chúng ta hôm nay có ai nghèo dữ vô? Nhưng mà ở đời Đức Phật có hai vợ chồng nghèo quá trời nghèo. Chúng ta dù sao chăng nữa, nghèo đến cỡ nào chăng nữa cũng có quần áo để mặc. Mà hai vợ chồng này có một cái quần mặc thôi. Dùng danh từ Việt Nam tức là cái quần đó. Đó, còn dùng danh từ ra chữ Hán là y là cái chăn, hay là cái danh từ hồi xưa là chăn. Đó, cái quần dễ nghe đi. Vậy thì hai chồng có cái quần mặc thôi. Thế nên chú thì nghĩ thế nào? Hai chồng đang cái chòi đơn sơ, ở đang cái chòi làm bằng đất, cho là lập tranh thôi. Vậy thì quý vị thấy nghèo quá trời nghèo rồi, lại đi xin ăn, thay phiên nhau mặc cái quần để đi xin ăn. Vậy thì vợ đi thì chồng ở nhà ở trong đóng cửa lại, phải không? Còn mà chồng đi thì vợ ở nhà đóng cửa lại không dám ra ngoài. Thì thưa quý vị, mà cái chăn như vậy, cái quần đó đó, mà thay phiên nhau mà mặc như vậy, thì hỏi quý vị chứ suốt ngày, suốt tháng, suốt năm có rảnh mà giặt được không? Giặt được không? Không rồi, phải không? Mà không giặt được thì nó tốt có cả nào? Tốt có cả nào? Nhưng mà hai vợ chồng hôm nay khi mà đi xin ăn về rồi thì ngầu nhau mà tâm sự cuộc đời khổ của mình, thì bỗng nhiên nhìn qua cửa sổ thấy bóng ngựa nan đi ba, bóng ngựa nan đi ba, qua cái tướng giá ngựa nan rất đẹp, ngày xưa ngựa nan là nổi tiếng đẹp trai mà, phải không? Ăn nói là dễ thương lịch sự nữa, thành ra Phật tử cúng dường dữ dằn lắm, mặc dầu là ngựa nan mới chứng quả tu đạo quần thôi, chứ chưa là hán đó nha. Thì bây giờ hai vợ chồng nói, trời ơi, ngày ngựa nan đi ba kìa em ơi, bây giờ làm sao mà có cái gì cúng dường cho ngài đây đâu có phước. Mình là kiếp trước các bọn sản rất sống dữ lắm, làm tội gì đây, bây giờ mới đọa làm cái thân nghèo khổ suy đăng thế này, đến nỗi mà không có quần áo đủ để mặc. Bây giờ làm sao có cái gì để cúng dường để kiếp sau mình hết nghèo khổ? Thì người đó cũng biết rằng là cúng dường là được phước không có nghèo, nhưng mà có gì cúng đây? Xin ăn qua ngày còn không đủ, có đâu để mà cúng dường? Bây giờ cuối cùng rồi, hai vợ chồng phải bàn luận, mình có một củ cải lớn nhất, quý nhất, mà đó là cái đời sống của mình là nó quan trọng nhất ở đây nè, đó là cái quần. Bây giờ mình đang quần này cúng dường cho ngài đi. Dạ chứ cái gì nghe nào? Trời ơi, ta cúng canh, cúng cơm, cúng trái, cúng tiền, cúng bạc, cúng gạo, cúng muối, cúng dưa, cúng đồ ăn, cúng đồ xài, ai mà cúng quần bây giờ đâu? Mà cái quần cái chăn này nó quá trời rồi, sao mà cúng dường? Thì bây giờ hai vợ chồng là đây là của cải duy nhất, cái tài sản lớn lao nhất mà giải quyết cuộc đời của mình là cũng do ở đây. Bây giờ nếu mà cúng rồi là cái gì chết á? Và chẳng phải chết mà được phước, trước sau được giàu sang, còn hơn là giữ cái chăn cái quần này mà phải bị chết trong cái khổ. Phải không? Cho nên bây giờ mới hai vợ chồng mới bằng lòng là xếp cái y cái quần nó cẩn thận lại gọn ghẹ. Rồi bây giờ làm sao đấy? Làm sao cúng dường đấy quý vị? Cúng dường là phải ra trước cái gì vậy, vậy mà đi bát đó ta cúng dường. Bây giờ sao ra được? Hai vợ chồng hết phương cách. Bây giờ ló cái đầu ra cửa sổ, kêu ngạ nan, thưa ngạ nan, chứ ngạ nan hãy vào đây cho con cúng dường. Thì cái luật đi bát của khất sĩ á thì không được vào nhà người ta, phải đứng ngoài cửa ngõ hoặc là ở giữa sân, chứ không được bước vào thềm nhà. Bước vào thềm nhà là phạm luật, phải không? Đó như vậy. Thì vậy A Nan đâu dám đi vô nhà, đâu dám đi vô nhà, đứng ngoài đó nói, tính chủ muốn cúng dường ra đây, ta đứng đây chờ, phải không? Đó. Nhưng mà hai vợ chồng rằng, thưa ngài ơi, con ra không được. Thì nghe nói tại sao ra không được? Dạ nó con có lý do đặc biệt, xin ngài hãy đến gần đây đi, đặng cho hai chồng con cúng dường. Con có món đồ rất là quan trọng. Nàng nghe nói lạ kỳ, xưa đi bác chưa từng gặp cái trường hợp như thế này. Thôi bây giờ để thôi phương tiện để đến gần cửa sổ coi hai vợ chồng nói chuyện gì. Thì khi đến sát cửa sổ rồi thì hai vợ chồng mới tâm sự hết hoàn cảnh của mình cho Nàng nghe. Nàng nghe mà xúc động, không biết chúng đó có rơi nước mắt hay không, nhưng mà đó chắc xúc động dữ lắm. Mà tôi mà gặp trường hợp đó chắc tôi khóc quá à, tôi thì dễ cảm lắm. Nó ai nghèo nghèo khổ khổ tôi chịu không có nổi. Bây giờ tôi viết là tiền bạc tôi có một túi nữa. Có nhiều sành xanh chân à. Đó như vậy. Ta đồn nó sẽ quá giàu lắm. Giàu phỉ khô bây giờ. Nhiều vô tiền mua thuốc uống nữa. Tôi nói ai tin. Có nhiều sạch sẽ nhiều. Nó sẽ vui vậy thôi. Thì bây giờ thì A Nan mới lại thì được hai chồng tâm sự qua cái đời thường của ngài, của hai vị đó. Thì bây giờ A Nan mới là cảm nhận được thì người hai chồng nói rằng, con xin trân trọng cúng dường đại đức món cúng dường này, xin đại đức quan hiển nhận cho con được phước, để khi mãn báo thân này con được phước báo giàu sang, không còn nghèo trong kiếp sống hôm nay nữa. Thì dạ A Nan nhận cái món đồ của hai vợ chồng này. Quý vị thấy đoạn trường không? Đúng là đoạn trường thanh thanh mà, phải không? Người ta có cái quần mặt thôi mà A Nan nỡ lòng nào lại nhận? Ví dụ bây giờ quý vị mà đi bác người ta nhận, quý vị nhận vậy quý vị có thể nào mà chấp nhận được không? Mới nhận cái quần người ta mặc thì là hai vợ chồng chết đói rồi. Thấy không, người ta nhờ có cái quần này mà sống thôi, mình nhận là râu rồi, thấy không? Nhưng mà A Nan nhận, không phải nhận rồi lấy luôn, có xài gì được đâu mà lấy. A Nan còn không quần áo sao? Nhưng mình thôi đang chứng minh cái lòng tốt lòng thành của hai vợ chồng, rồi ban phước báo cho hai vợ chồng, rồi trả cái quần cái chăn đó lại cho hai vợ chồng để mà sống kiếp đời thừa, phải không? Rồi ổng về, ổng về rồi trong cái buổi thuyết pháp của Đức Phật chúng ta thì có quan nghe nè, có vua nghe, có cư sĩ trưởng giả nghe nè. A Nan mới đem cái chuyện này kể lại cho Đức Phật và tất cả đại chúng nghe. Khi Đức Phật nghe qua rồi, Đức Phật mới nói là cái nhân duyên, cái quả báo của hai vợ chồng tiền kiếp như vậy như vậy như vậy. Bây giờ ông vua ông ngồi nghe, ông nổi giận xung thiên, giữa thôi ông nổi giận lên, nó không ngờ là trong quốc độ của ta lại có người nghèo đến mức độ vậy, nghèo đến mức độ mà hai vợ có cái quần mặt thôi, đó, ổng tức giận quá trời. À bây giờ ổng mới ra lệnh quan phải đi về trong cái phân khố đó mà đem ra cho hàng trăm hàng ngàn lượng vàng, rồi gấm lụa tố xô đem cho không biết bao nhiêu cây mà nói cho hai vợ chồng này giàu hơn tất cả mọi người. Bây giờ ông vua mà phán lệnh như vậy rồi, mấy ông quan bắt đầu là run hết rồi. Bây giờ vua cho mà quan không cho đâu được. À bây giờ quan cho, ông quan này cho, ông quan kia cho, cho mấy ông cư sĩ trưởng giả mà đệ tử Đức Phật mà nghe nói có người nghèo vậy đó, trưởng giả cho, cư sĩ cho, kẻ giàu cho nhiều, kẻ nghèo chết cùng thời cho và đem đến cho, thôi của cải chất quá trời nhiều. Đó, bây giờ giàu hơn người ta là giàu hơn thiên hạ. Bây giờ thấy không, đó là gì, là nhân và quả, quả quả báo, thấy không? Đó là quả báo nhãn tiền đó, quả báo nhãn tiền là quả báo trước mắt. Vậy thì rõ ràng chỉ là nhân, nhân quả. Cái câu chuyện thứ hai tôi kể gì làm tài liệu thêm nữa đó, là ngày xưa đó có hai vợ chồng, ông đó ông cày ruộng, thấy không? Người vợ bổn phận là phải tới ngày trưa đem cơm cho chồng ăn, tại vì cày muối rồi. Thì khi ông cày rồi á thì sao gì biết không, thì ông trong khi ngồi nghỉ trưa thì ông chờ vợ đem cơm ra, thì thấy ngày Xá Lợi Phất đi ngang tìm chỗ để mà ăn cơm. Thì cái vấn đề đi có thật, có nhiều khi đi về chùa tỉnh xác ăn, có nhiều khi ăn ở dọc đường, thì ông mới mời ngày Xá Lợi Phất cung thỉnh lại ngay cái gốc cây chỗ bóng mát á, dọn chỗ sạch sẽ trải cỏ lên và thỉnh ngày Đại Đức Xá Lợi Phất ngồi đó để mà cúng dường cơm và thọ thực ngay chỗ này. Ông rất là mừng đã hôm nay được cái dọn chỗ và thỉnh ngày Xá Lợi Phất cúng dường để ăn cơm đã như vậy, ông mừng quá. Nhưng mà chờ hoài sao vợ mà chưa đem cơm ra, mỗi bữa là đúng 11 giờ đem cơm rồi, bây giờ tới 12 giờ chưa có nữa. À, nhưng mà trong lòng vẫn thoải mái, không có gì buồn. Nhưng mà khi đó quý vị biết sao không, thì khi bà vợ đem cơm ra thì sợ ông chồng giận buồn, tại vì tới giờ này chưa đem cơm sợ ông đói ông la đi. Thằng sao bả la gió chứ rồi, anh ơi anh đừng buồn em nghe, sợ như em đem cơm trễ cho anh á, là tại vì hồi sáng nay em đem cơm mới đúng giờ, mà gặp ngày Xá Lợi Phất đi bác á em cũng vừa ngã chân rồi. À, thành ra bây giờ em vừa lấy cơm khác cho anh nè, anh đừng giận nghe. Là lớn ở chỗ nghe trước. Thì bây giờ ổng nghe được giận rất là quan hỷ, biết lý do vợ mình đã cơm trễ. Ổng mới đứng lên ra nói, em ơi anh không có giận đâu, anh cho em hay rằng ngày Xá Lợi Phất lại đi ăn cơm nè, anh đã dọn chỗ cho ngài ăn rồi và ngài đang ăn nè. Hai vợ chồng mừng. À, trong cái sự mừng của hai vợ chồng tùy hỉ như vậy. À, rồi cuối cùng ngày Xá Lợi Phất ăn cơm xong ngày đi về tỉnh xá, thì ông này ăn cơm rồi đàng hoàng, hai vợ chồng cùng ngủ thiếp bên gốc cây, ngủ mệt quá ngủ trưa. Rồi cái giấc mình thức dậy rồi á, cái luống cài của cái ông cái mạng cài trên ruộng đó biến thành vàng vàng hết trơn hết trời. Đó, bây giờ hai chồng mừng quá, không ngờ chỉ trong giấc ngủ thức dậy mà cả cái mảnh ruộng của mình luống cài đi qua đều biến thành vàng hết. Hai chồng mừng quá ra ôm vàng ở giữa ruộng. Tiếng đồn ra thấu đến Thấu Vinh Quang, Thấu Vinh Vua. Vua mới sai quan và quân đem đến mà chở vàng về, để nói vàng cả ruộng mà. Đó, thế giờ các vị là quan rồi quân đến đó mà khiêm đất là đất vàng đó của ông này đem lên để trên xe. Nhưng mà khi đem lên để trên xe rồi á thì nó biến thành đất sét hết. Mà thảy xuống đất á nó biến thành vàng, mà thảy lên xe nó biến thành đất sét, làm gì hoài mà không được. Và cuối cùng rồi biết rằng là đây là cái nhân quả, quả báo của mỗi người. Vậy thì cái phước của hai vợ chồng này do cúng dường Xá Lợi Phất với cái tâm tùy hỷ, chỉ một buổi cúng dường trưa thôi, với một cái sự là trải cỏ thỉnh ngày Xá Lợi Phất ăn cơm mừng tùy hỷ như vậy, mà tất cả luống cài mình biến thành vàng hết. Cho nên câu này Đức Phật đã quyết định cho chúng ta một ý nghĩa như thế này, là của ai thì người đó hưởng, quan quân dân không được quyền cướp đoạt, phải không? Đó như vậy. Cho nên cái phước báo ai nó hưởng là như vậy, của ông này thì ổng hưởng. Cho nên cuối cùng vua quan kéo về rồi thì tất cả luống đất ấy đều là vàng, và vàng không thay đổi. Từ đó hai vợ chồng nó ôm vàng về mà sống giàu sang phú quý. Chỉ có một lần cũng dường Xá Lợi Phất và tùy hỷ dọn chỗ để mời ngồi ăn cơm mà thôi, gì thấy không? À, cái phước báo là như vậy. Thì đó là hai mẫu chuyện mà tôi kể ra để chúng ta làm tài liệu thôi, thấy như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ở đây là cái sự tạo ra ác nghiệp cũng là một cái nhân duyên, cũng là cái quả để đưa đến cái sự thọ khổ tương lai. Trên chúng ta được kể qua, được nghe qua và được biết qua, đó là cái nhân thiện lành để đưa đến phước báo. Bây giờ là vấn đề tạo ác nghiệp, tại vì đây cũng là cái nhân ở trong sanh tử luân hồi. Qua cái nhân tạo ác nghiệp này, ta cũng kể quý vị nghe hai câu chuyện nữa để làm tài liệu nữa. Nói như vậy, câu chuyện thứ nhất á, tôi kể quý vị nghe là câu chuyện là hai cái người vợ của ông trưởng giả. Cái người vợ này là vợ lớn, ở với ông trưởng giả này là không có con, mà sống vào không có con. Mà cái luật ngày xưa nếu mà ở với chồng mà không có con là phải bị để tức là đem là vậy, là thối trở lại, là đem là trả lại cho bà già vợ, phải không? hồi xưa là như vậy đó. Hả, cái chồng mà không có con nấu giỏi là phải trả gì à? Còn muốn ở lại là phải cưới vợ nhỏ cho chồng mới được. Mà quý vị thấy rằng có ai mà có thể mà chịu đựng được một cưới vợ nhỏ gì chồng mình không? Khó lắm. Nhưng mà người này á, đã thôi được rồi, chẳng thà mình cưới vợ nhỏ cho chồng, mình còn ở đây để hưởng thụ. Còn mình mà đi về với mẹ rồi thì cứ như mất hết. Cho nên đồng lòng cưới vợ nhỏ. Mà cưới vợ nhỏ về ra thời gian bà nhỏ mang bầu, phải không? Thì giờ bà nhỏ mang bầu thì người vợ lớn rằng nếu mà nó sanh con ra thì chồng sẽ thương hai mẹ con nó và bỏ bê mình, cho nên tìm cách để đầu độc hai mẹ con này. Nhưng mà cái bà đầu tiên á, là đứa con chết trong khi mang thai, lần thứ hai cũng chết luôn, rồi lần thứ ba gần ngày sanh á, thì bà này nhẫn tâm hơn là cho uống thuốc lúc mà cứ gần sanh, thành ra bây giờ tai như nó lớn và nó chết ở trong bụng, thành ra hai mẹ con đồng chết hết vì sanh ra không được. Mà trước khi chết thì người vợ nhỏ này biết rằng là do cái chị lớn này là âm mưu giết hai mẹ con mình. Chứ nên bà khởi tâm mà nói rằng kiếp này mày giết mẹ con tao, kiếp sau tao quyết giết mẹ con mày. Đó, với cái tâm niệm trước khi chết bằng cái tâm ác, tâm hận thù, tâm báo oán như vậy, cho nên cái người vợ này sau cái người hai người bà mẹ con này chết á, sau này chết đầu thai lên làm con mèo. À, còn cái bà vợ lớn á, đầu thai làm con gà. Con mèo con gà này còn sống chung một gia đình. Thì khi con gà này sanh ra và được lớn lên thì con gà này nó đẻ bao nhiêu trứng, ấp nở bao nhiêu con thì con gà mẹ, con gà con ăn hết. Ăn cả mẹ ăn lẫn con, thì con gà mẹ là kiếp nào mày giết mẹ con tao, kiếp sau đi giết mẹ con mày. Đó, thì con gà này kiếp sau thành con cọp. À, còn con mèo á kiếp sau thành con nai. Hai con này cùng sống chung một khu rừng. Con nai nó sanh ra đứa con cọp lại ăn. Ba lần sanh con bị ăn là lần thứ ba nó ăn luôn cả mẹ lẫn con. Con nai nó nguyện rằng kiếp nào giết mẹ con tao kiếp sau đi giết mẹ con mày. Thì con nai kiếp sau nó biến thành chằn tinh và con cọp biến thành một cô con gái, con gia đình trưởng giả. Thì cô con gái này được một người trưởng giả kia cưới về làm dâu, tức là làm vợ cho con của mình. Hai vợ chồng này sống rất hạnh phúc và mỗi lần sanh con ra thì bị con chàng lại ăn. Lần thứ hai cũng bị ăn. Cuối cùng lần thứ ba gần ngày sanh nở thì người vợ rằng hai lần sanh sắp sửa sanh con hay là sanh con ra đều bị chặn hết. Thôi kỳ này xin anh hãy cho em về quê mẹ cách xa đây có hàng chục cây số để cho con chàng nó không ăn được, để bảo quản đứa con của mình được sống tồn. Thì bên chồng đồng ý, vợ chồng đồng ý, chồng mới dìu vợ đi về bên mẹ ngoại bà vợ của mình để sanh con. Thì sanh ra được bình thường có gì hết. Thì qua cái ngày xuôi tháng xuôi đó rồi, một tháng hai tháng sau hai vợ chồng mới bồng con trở về quê. Thì trên đường về quê thì gần tới quê rồi thì con chàng nó hiện ra liền: các ngươi trốn khỏi khỏi ta đâu, ta đã chờ từ lâu rồi. Đó, bây giờ nó hiện ra, nó vừa tới bắt con mà ăn luôn cả thịt mẹ nữa. Nhưng bây giờ ông chồng quán hồn chạy mất tiêu, ông không có bảo vệ vợ con. Đó, bây giờ người vợ ôm con mà chạy miết hơi một sao mà tới ngay tỉnh xá của Đức Phật. Và cái tỉnh xá Đức Phật trước pháp rồi có chư thần gác cửa thì cho bà này vô. Nhưng mà cái ông chàng tới á, để nó xong vô thì chư thần cản lại không cho vô, không cho vô. Thì vô rồi thì bạch Đức Phật biết rõ sự tình và kêu bà đứng ra sau lưng. Đức Phật dùng thần thông để mà che mắt lại đi. Để giờ ông chàng ngoại la quá trời đi, la quá xa la rồi thì Đức Phật mới ra lệnh cho nó vô. Thì nó vô nó đòi Đức Phật phải trả lại hai mẹ con để nó ăn thịt, để nó trả thù năm xưa. Bây giờ Đức Phật mới thuyết thời pháp để cởi mở quan trái giữa con chàng này với hai mẹ con này. Thì bà đó đứng sau lưng ôm đứa con chàng đang đứng đó để nghe pháp. Khi nghe xong thời pháp Đức Phật giải quan rồi và nói về ý nghĩa nhân quả vô thường, thế gian sanh tử luân hồi rồi thì hai người đều chứng quả tu đà hoàn hết. Con chàng cũng chứng quả tu đà hoàn, và bà mẹ kia đứng sau cái bình phong qua thần phong đứng ra Đức Phật thì cũng đồng thời chứng quả luôn. Cái chứng quả tu đà hoàn rồi, quan trái cởi dứt từ đây. Ha, đó, rồi quý vị thấy rằng đó cũng là nhân quả, quả báo do làm ác nghiệp mà đi vào sanh tử luân hồi không lối thoát là như vậy. Câu chuyện thứ hai tôi muốn kể quý vị đó là gì? Đó là câu chuyện thời đại. Câu chuyện thời đại đây xảy ra vùng nào tôi cũng quên rồi. Thì có ông đó rất giàu, hai vợ chồng cũng không có con. Nhưng mà hôm ấy gần dầu đêm tối giờ một trời khuya thì trăng mờ mờ thôi, thì bỗng nhiên nghe trên lót nhà nó sột sạt. Ông không biết cái gì, nghe kỹ nữa thì cái tiếng hơi nặng. Ông mới nghi là có ăn trộm. Ông mới mở cửa sau nhẹ nhàng bước ra, trong khi vợ ông không nghe. Thì khi bước ra rồi ông cầm theo con dao sau lưng. Và khi đến sau hè thì ở sau hè ông có còn cây dừa, mà cây dừa nó ve qua nóc nhà. Kiểu như có thằng ăn trộm, nó từ cây dừa ấy nó bắt đầu chuyển qua cái nhà. Thì bây giờ ông nghe vậy thì ông thấy vậy rồi, thì ông lại nghi ông dừa nữa: mày dám cả gan nhà ta vào nhà ta ăn trộm hả? Mày phải chết. Thì thằng ổng trộm bị phát giác cái sợ nó run, đang nghĩ ổng: ông tha tội cho con lỡ lần này, ông tha cho con xuống đi, con không đến nữa. Thì ổng nói rằng được rồi mày xuống đi. Nhưng mà ông nó quan hỷ nó xuống, nó mừng rỡ nó xuống, tưởng là ông là thả nó. Ai ngờ nó vừa bước xuống vừa động tâm một cái nó xuất quen. Đâu xuất quen. Nếu mà không giết nó sao là nó vô. À, người ta giết luôn. Giết luôn rồi đào lỗ chôn ngay lại đó. Và không ai biết. À, vậy thì khi mà đào lỗ chôn vào đó rồi thì trong thời gian ngắn sau thì bà vợ mang bầu. Bà vợ mang bầu. Xưa nay vợ chồng ở nhau không có bầu, mà bây giờ lại bà mang bầu. Thì cái chuyện mà chuyện lạ lùng, ổng mừng quá. Bây giờ vợ mình có bầu rồi mừng quá. Bây giờ sao lại đứa con, mà ổng rất thương, nó vô cùng là thương. Nó đòi hỏi cái gì ổng cũng cho hết. Bây giờ học trường làng xong, bây giờ ra trường tỉnh đi học. Thì buổi chiều tuần lễ nào thứ bảy ổng đi thăm con ổng. Thì thăm con ổng thì ổng dẫn đứa con ra ngoài chợ mua đồ cho nó. Vì con cần gì cứ mua, thì cha sẽ mua cho con. Đi qua những chỗ sách vở bán đồ chơi, nó dứt quá nó không mua cái gì. Mà tới chỗ băng dao nó chỉ mua cái dao này. Mà cái dao này giống y cái dao mà hồi trước ông ổng đâm đó. À, vậy thì cái gì, cái thằng mà đầu thai vô đó là thằng ăn trộm. À, nó chết đi cái tâm thù quán đầu thai làm con ổng. Bây giờ nó tìm nó mua cái dao thôi. Giờ ông dao đó là tại sao con mua đồ nó mua dao, nó còn thích cái dao này. Cái dao là con thích dữ lắm.